Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy đã nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, theo lịch thời gian, sau khi Chúa chết thì mấy ngày Chúa sống lại? 3 ngày. Sau khi Chúa sống lại rồi thì bao nhiêu ngày Chúa lên trời? 40 ngày. Sau khi Chúa lên trời rồi thì bao nhiêu ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống? 10 ngày. Vậy thì nếu mà tính đúng theo lịch thời gian, lễ Chúa Giêsu lên trời sẽ là vào ngày thứ 5 này. Hôm nay là thứ mấy? Thứ 3. Thì thứ 4, thứ 5 mới là đúng ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Đó là lễ trọng, lễ buộc kiêng việc xác. Các nước Công giáo thì họ cho nghỉ vào ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, ngày thứ 5. Nhưng mà ở Việt Nam, không phải Công giáo, không phải là Quốc giáo, tức là đạo Công giáo mình chỉ là một thiểu số, chỉ có 6%. 100 người Công giáo, xin lỗi, 100 người Việt Nam thì chỉ có 6 người Công giáo mà thôi. Cho nên ngày thứ 5 vẫn phải đi làm như thường. Và chính vì vậy, để cho người giáo dân Việt Nam không bị mất lễ trọng, lễ buộc lễ Chúa Giêsu lên trời, cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam mới quyết định là dời lễ Chúa Giêsu lên trời vào Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ 7 Phục Sinh, để cho mọi người cùng được tham dự thánh lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau đó là phải đúng 10 ngày thì là phải thứ 5 này mừng Chúa Giêsu lên trời, và 10 ngày sau, tức là Chủ nhật tuần sau, là Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa Phục Sinh, bước vào mùa quanh năm. Thì thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày Chủ nhật tới đây, theo lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và bắt đầu từ ngày thứ 6 này, chúng ta sẽ làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Từ ngày thứ 6 tuần này đến ngày thứ 7 tuần sau là 9 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin mời anh chị em, dù đến đây được hay không đến được, anh chị em có thể tham dự một cách trực tiếp qua Facebook tinthac.net, hoặc là qua YouTube Giáo điểm Tin mừng, hoặc là qua trang web tinthac.net. Tất cả mọi người chúng ta hiện diện nơi đây cũng như không hiện diện ở đây mà hiệp thông với nhau làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Anh chị em nhớ, chúng ta thường dừng lại ở các thánh, ở Đức Mẹ. Nhưng Chúa Thánh Thần là một đại ân nhân. Chúa Thánh Thần là bạn một trong ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm bao nhiêu công việc, nhưng thường thì chúng ta dễ bỏ quên hoặc là quen quá hóa nhảm. Bằng chứng là thường mỗi khi làm việc gì, trước khi đọc kinh, trước khi cầu nguyện, trước khi làm việc gì, chúng ta vẫn hát chúng ta vẫn hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng mà nhiều khi mình quen lắm mình không để ý. Vì thế mà chúng tôi có cái dịp để nhắc nhở anh chị em là làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần bắt đầu vào thứ sáu tuần tới đây. Xin mời anh chị em nha. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng nói là thầy đi thì có lợi cho anh em. Mặc dù thầy đi thì anh em vui hay buồn? Buồn. Trời ơi, nghìn trùng xa cánh, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Các tông đồ buồn vì nghĩ rằng Chúa Giêsu đi mất rồi, nghìn trùng xa cách, Chúa Giêsu lên trời rồi, sẽ không còn thấy Chúa hiện diện hữu hình giữa các tông đồ nữa. Cho nên các tông đồ cảm thấy buồn. Nhưng Chúa nói rằng là buồn thì buồn, nhưng thầy đi thì lợi cho anh em nhiều hơn. Vì thầy có đi thì thầy mới sai đấng bảo trợ. Đấng bảo trợ đó là ai? Đấng bảo trợ đó là ai? Anh chị em phải giơ cái cây quạt lên, nói to lên, chứ còn không chả nhớ gì được hết. Nào, đấng bảo trợ đó là ai? To lên, đấng bảo trợ đó là ai? Chúa Thánh Thần. Ngôi ba Thiên Chúa là ai?
Chúa.
Dám có người mà không biết ngôi ba Thiên Chúa là ai lắm mà. Ngôi ba Thiên Chúa là ai?
Chúa.
Trước khi làm việc gì chúng ta vẫn cầu nguyện với ai?
Chúa.
Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện được nếu chúng ta có ơn của
Chúa.
Chúng ta chỉ có thể gọi Thiên Chúa Abba là cha nếu chúng ta có ơn của
Chúa.
Chúng ta cũng chỉ có thể đến được với lòng thương xót Chúa nếu ta có ơn của
Chúa.
Và chúng ta chỉ có thể ra đi loan báo tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nếu chúng ta có ơn của
Chúa.
Có khi chúng ta lại quên mất cái ơn đó, lại quên mất sức tác động mà chúng tôi thấy ở đây Chúa Thánh Thần làm việc mãnh liệt vô cùng. Bằng chứng là sự hiện diện của anh chị em ở đây có phải là ơn của Chúa Thánh Thần không? Có phải ơn của Chúa Thánh Thần không? Tại vì chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh chị em đến đây, chính Chúa Thánh Thần kéo anh chị em đến đây, và Chúa Thánh Thần giữ anh chị em lại đây. Nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy, có ai đi được không? Nếu Chúa Thánh Thần không lôi kéo, có ai đến không? Nếu Chúa Thánh Thần không giữ, có ai ở lại không? Thấy chưa? Không đến, không ở, và cũng không đi, không đến, không đi, không ở, nếu không có ơn của... Nếu không có ơn của... Một số anh chị em dường như là Chúa Thánh Thần đi đâu mất tiêu rồi, cho nên là chả có động đậy gì cả. Chúa Thánh Thần là động, Chúa Thánh Thần là sức mạnh, Chúa Thánh Thần là hơi gió, là khí, là thở. Mà thở, khí, sống thì phải động đậy. Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần. Có nhiều người đi lễ nghe giảng một cách thụ động, cha không nói gì kệ, cha không nhúc nhích gì cả, cứ ngủ, ngủ suốt. Như vậy là những người đó không được tác động của
Chúa.
Mà cho dù Chúa có tác động, người đó vẫn không động đậy, vì người đó không chịu đón nhận. Và người đó đón nhận nhưng mà không chịu làm theo sức tác động của
Chúa.
Cho nên cộng đoàn của chúng ta đến đây, sự hiện diện của anh chị em đây là tác động của Chúa Thánh Thần mạnh lắm. Cho nên Chúa bảo là nếu thầy không đi thì Thánh Thần không đến với các con. Và hơn 2 năm ở đây, tôi thấy từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây, Chúa Thánh Thần hiện diện sống động ở đây. Hiện qua sự hiện diện của anh chị em, đặc biệt là qua những chứng nhân lòng thương xót. Có những người cả đời chưa bao giờ dám đứng trước đám đông 10 người, vậy mà đứng trước đám đông cả ngàn người vẫn nói ngon lành, có không? Có những người chưa bao giờ dám xuất hiện trước đám đông, vậy mà khi được Chúa Thánh Thần tác động, họ vẫn mạnh dạn lên đây. Nói không phải là nói cái điều hay, điều tốt để khoe mình, nhưng nói những cái điều xấu, nói những cái điều sai, nói những tội lỗi của mình trước mặt cộng đoàn. Những người dám mạnh dạn lên như vậy, có phải là họ muốn lên hay không? Không, mà là do tác động của, do tác động của. Và có những người dám mạnh dạn ra đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mặc dù có khó khăn, mặc dù có thử thách, có khi bị khinh bỉ, có khi bị nghi ngờ, có khi bị hiểu lầm. Như trong bài đọc 1 sách Tông đồ công vụ, chúng ta thấy hai ông nào. Hồi đó đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Không phải là đánh vừa vừa, đánh vừa phải, mà là đánh gì? Như tử. Khi đã đánh như tử rồi, có chịu thả ra không? Không, mà lại tống vào ngục. Mà tống vào ngục như vậy, lại truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Mà khi viên cai ngục được lệnh là phải canh giữ cẩn thận, thì người này sợ hai ông trốn, cho nên tống hai ông vào phòng giam sâu nhất. Đã vào trong ngục rồi, vào nơi sâu nhất rồi, vẫn chưa chắc chắn, họ còn làm cái gì nữa? Xiềng chân hai ông lại. Chúng ta thấy hai người bị đánh đòn như tử, còn sức mà chống cự không? Còn hay không? Hai người bị đánh đòn như tử, còn sức mà vượt ngục hay không? Vậy mà người ta vẫn sợ. Ta thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm cho người ta cảm thấy sợ. Hai cái thằng đó đánh như tử rồi còn sợ cái gì nữa? Đem vào ngục giam còn sợ cái gì nữa? Vậy mà sợ là nó trốn, cho nên giam vào nơi sâu nhất. Mà nơi sâu nhất thì còn thoát được không? Vậy mà vẫn sợ, còn cùng chân hai ông ấy lại. Chúng ta thấy khi mà họ muốn chống lại Thiên Chúa thì họ dùng mọi biện pháp tồi tệ nhất để mà triệt hạ những người đi loan báo tin mừng. Khi mà họ muốn ngăn cản công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót thì họ cũng dùng những biện pháp tồi tệ nhất, xấu xa nhất, đê tiện nhất để mà ngăn cản công cuộc này. Họ dùng chối bảo là Satan, nó dùng bàn tay của những người đạo đức, có khi của các đấng các bậc, để mà ngăn cản công cuộc này. Chúa bảo cái điều đó làm ta như là bị đâm vào trái tim. Nếu mà những người giáo dân bình thường, họ không tin, họ không có tín thác mà họ chống lại, thì giống như là những vết thương đánh vào tay và chân Chúa. Chúa cho Faustina thấy rõ như vậy. Nhưng mà chính những giám mục, chính những linh mục, chính những người mà Chúa tuyển chọn lại không tin vào Chúa, lại chống lại công cuộc này, thì Chúa bảo, mà Chúa cho Faustina thấy như là những mũi gươm không phải đâm vào tay vào chân, mà đâm vào trái tim của Chúa. Những người mà Chúa thương nhất, những người mà Chúa chọn để làm cái công việc ấy, họ đã không làm thì chớ, mà họ còn chống lại bằng cách là đâm vào thấu trái tim của Chúa. Họ dùng quyền của họ, họ nhân danh là người có chức có quyền trong giáo hội hay trong xã hội, để họ ngăn cản công cuộc này. Và những người mà đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa chỉ có chết với họ thôi. Đấy, ta thấy đánh đòn như tử, giam vào nơi sâu nhất và cùng chân lại. Tôi cũng đã bị như thế, đã bị đánh đòn như tử, đã bị giam vào nơi sâu nhất, đã bị cùng chân lại, đã bị khóa miệng lại, không cho làm bất cứ một cái gì cho lòng thương xót Chúa. Suốt như vậy bởi những người có chức có quyền như vậy. Nhưng tôi cảm nhận được rằng là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, như trong bài đọc một anh chị em thấy hôm nay, chúng ta nghe tiếp câu chuyện thật là thú vị. Nghe không? Nghe không? Đây, nghe. Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Mà lạ lùng, có mát không? Mát không? Mát không? Mát không? Tôi đánh đòn cho như tử. Đáng lẽ như vậy đau quá, đánh quậy đau quá. Không, không kêu ca, không trách móc, mà lại hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Và các người tù cũng nghe các ông ấy hát, chứ không nghe các ông ấy rên la kêu ca trách móc gì cả. Bỗng nhiên động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ai làm chuyện đó? Vừa với dưới cái quạt lên lại quên rồi. Ai làm chuyện đó? Ai làm chuyện đó? Chúa Thánh Thần làm chuyện đó. Nền móng rung chuyển. Ngay lúc đó tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. Ai làm chuyện đó? Ai làm chuyện đó? Có phải là câu chuyện vượt ngục mà chúng ta vẫn coi ở trong phim không? Có phải là trong những câu chuyện mà người ta đào dưới đất rồi ta chui qua bên kia thoát khỏi ngục không? Không, không phải những câu chuyện trong phim, còn hơn cả phim nữa. Động đất và các xiềng xích của họ buột tung ra và tất cả các cửa mở toang. Viên quan ngục choàng dậy, thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các ông đã trốn thoát. Này nha, ông phải canh giữ cẩn thận nha. Nếu mà hai thằng này mà nó thoát ngục là ông đi tù mọt gông nha. Ông này sợ, đánh như tử, đem vào nơi sâu nhất, cùm cả hai chân lại. Ấy vậy mà động đất, cửa tù mở toang, xiềng xích tuột hết. Hai ông đó có lợi dục chạy con không, mà viên cai ngục là tưởng như thế, cho nên rút gươm tính tự tử, vì nếu mà không thì ông ấy cũng bị tội mà chết, vì để cho hai tên đại gian đại ác là Phaolô và Sila vượt ngục. Ông ấy rút gươm, ông ấy định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng Phaolô lớn tiếng rằng: khoan dừng tay lại. Phaolô ca một câu cải lương, dừng tay lại, chặn lại cái gươm đó. Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, mấy ông trốn không? Trốn chứ. Nhưng mà mấy ông ở lại là nhờ tác động của ai? Mạnh lên là tác động của, để cho thấy rằng là đấy, chúng tôi có dư điều kiện, chúng tôi trốn nhưng mà tôi không trốn. Như vậy chúng tôi đâu phải là người có tội đâu. Mà tại sao các ông lại đánh tôi, bắt tôi bỏ vào tù làm cái gì? Anh chị em thấy Phaolô và Sila có làm gì nên tội không? Không, hoàn toàn là người vô tội. Cái tội của ông là tội gì? Loan báo tin mừng. Chúng ta cũng có tội là tội loan báo lòng thương xót. Chúng ta cũng có tội là tội làm chứng cho lòng thương xót. Chúng ta cũng có tội là tội đi rủ người khác đến với lòng thương xót. Có nhiều người bị ghét lắm, con. Có nhiều người bị trong xứ loại trừ lắm, con. Có nhiều người bị người ta chửi rủa lắm, con. Mà làm không? Làm không? Sợ không? Trả lời mạnh lên, sợ không? Vì chúng ta có, vì chúng ta có, vì chúng ta có, cho nên chả sợ gì hết. Tôi có thể thoát được mà tôi không thoát, tôi có thể an nhàn được mà tôi không an nhàn. Nếu ma quỷ nó bảo Faustina, mày đừng có loan truyền lòng Chúa thương xót là ta cho mày yên, còn mày mà loan truyền lòng Chúa thương xót là mày chỉ có chết thôi. Nó nói vậy mà ta sẽ cho mày yên ổn, bình an giống như là các nữ tu khác. Sống như vậy không sướng à? Nó cũng bảo với tôi, này Trần Đình Long, sao mày không muốn sướng như các linh mục khác? Mày cứ nằm yên đó, tới giờ ra đọc kinh, tới giờ đi lễ, cứ giữ kỷ luật ngoan ngoãn như vậy là được rồi. Tao sẽ cho mày sứ thật to, ta sẽ cho mày nhà thật lớn, xe hơi, nhà lầu, giáo dân đông ngụt ngụt, sướng không? Sướng không? Mỗi điều kiện là mày đừng bao giờ nói về lòng Chúa thương xót. Chịu không? Chịu không? Chịu đại đi. Chịu đi. Chịu đi. Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Wow. Nó dụ ghê lắm thưa anh chị em, nó cám dỗ khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Có những lúc mà như Faustina bị nó quăng lên giường, nó đập xuống đất, nó chảy ra chóc vẩy. Có lúc của vần tôi gọi là xoay như trong chóng. Hết cái sự khó này chưa qua, lại sự khó lại đến, sự vui qua sự sầu lại kế lòng đức bà như bể dạt dào, sự vui qua sự sầu lại kể, ngày vui qua mau có vạn ngày sầu đi, lòng Chúa thương xót là như vậy. Sáng hôm nay chúng tôi đi tĩnh tâm ở trong hạt xóm chiếu đến giáo điểm An Thới Đông ở bên nhà bên Cần Giờ, đến giáo điểm An Thới Đông Cần Giờ, các cha trong hạt xóm chiếu tĩnh tâm hỏi bây giờ ở Nhà Bè có một cái điểm nóng là giáo điểm Tin Mừng Trà Long, tại sao những nơi khác người ta tập họp là khó khăn, tại sao Chúa Cha người ta tập họp đông như vậy? Thứ nhất. Thứ hai là cha có được bình an không khi mà người ta đến như đông như vậy, mà bao nhiêu khó khăn thử thách ở bên trong bên ngoài, chỗ nào cũng gặp khó khăn thử thách, cha có được bình an hay không? Tôi cười và trả lời dạ, câu thứ ba. Có một cha khác hỏi, rồi người ta đến đây người ta có thực sự là tin hay là vì có lợi cho người ta mà người ta đến? Đó là ba câu hỏi hóc búa các cha đặt ra. Cha Long chia sẻ cho anh em trong hạt xóm chiếu biết. Tôi nói thưa các cha, người ta đến đây người ta có một cái lợi, lợi vô cùng lớn là cái lợi thiêng liêng. Không phải người ta đến đây là vì lợi vật chất. Ở đây, đến đây có được phát gạo không?
Không.
Có lên rồi nắm đấm cả lên. Ở đây có được phát gạo không?
Không.
Không, không, không có dưa quạt rồi nắm đấm lên. Có gì đâu mà quạt mà dưa lên làm gì? Dưa nắm tay lên. Ở đây đến có được cho gạo không?
Không.
Ở đây đến có được phát tiền không?
Không.
Ở đây đến có được xe hơi không?
Không.
Ở đây đến có được dụ dỗ để đến không?
Không.
Ở đây có ai ép anh chiến đến không? Ở đây có ai mê hoặc anh chị em đến không? Ở tôi nói thưa các cha, ở đây chẳng có ai bắt họ đến, chẳng ai dụ họ đến, và đến đây không có cái lợi nào về vật chất, mà cái lợi là lợi thiêng liêng, cái lợi là lợi phần hồn. Không tin thì các cha cứ ngồi tòa giải tội đi thì biết. Hiện thời chúng tôi nhờ các cha dòng Phước Sơn giải tội ngày thứ hai, các cha dòng Chúa Cứu Thế giải tội ngày thứ ba, rồi Phước Sơn xin thêm một ngày thứ tư nữa, rồi thứ năm là các cha hưu Chi Hòa, thứ sáu là một cha hưu ở quận 8, thứ bảy Chủ Nhật là hai cha dòng Đồng Công đến. Các cha đều nói rằng chúng con đến đây có một cái điều vô cùng lạ lùng, đây là người ta được ơn trở lại nhiều lắm. Một cha trẻ nói rằng con không còn ở An Thế Đông nữa, nhưng mà con về dưới Sài Gòn, nhưng mà con sẽ chạy xuống đây con giải tội cho cha. Bảo sao vậy? Vì con mê chỗ này. Mê ở chỗ nào? Mê ở cái chỗ là nhiều người trẻ 20 năm, 30 năm xỉ ke, ma túy, cướp bóc, họ đến đây họ xin xưng tội, mà câu đầu tiên con vẫn hỏi họ là tại sao mà lại quay trở về, nhờ đâu mà lại đến đây mà xưng tội? Thì câu trả lời của họ là họ đến giáo điểm Tin Mừng là họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Họ cảm nhận được họ là người tội lỗi mà được Chúa yêu thương như vậy, cho nên họ quyết tâm họ quay trở về. Thế thì đó, các cha cứ ngồi tòa giải tội sẽ tìm được câu trả lời. Thứ hai, các cha hỏi con tại sao mà họ đến con đông như vậy. Nó là họ đông như vậy là họ đến. Mà bây giờ mấy cha muốn biết tại sao họ đến thì xin mời các cha đến đây gặp từng giáo dân mà hỏi, từng người mà hỏi coi tại sao họ đến. Này, tại sao bà đến, tại sao ông đến, tại sao anh đến, cứ hỏi họ đi. Họ, chính họ sẽ là câu trả lời tốt nhất cho các cha. Còn đứng ở xa mà ngó, đứng ở trên mà nhòm, đứng ở ngoài mà ngó, dễ bị một chiều, dễ bị thành kiến lắm. Xin mời các cha cứ đến mà xem, rồi gặp trực tiếp giáo dân mà hỏi tại sao họ đến. Anh xem trả lời được không? Rồi, câu thứ hai là cha có được bình an khi mà gặp bao nhiêu khó khăn không? Bảo có khó khăn không? Có vô vàn vô số khó khăn, mà con vẫn bình an vì Chúa nói trong thế gian các con sẽ phải điều đứng, trong ta các con sẽ được bình an. Vậy thì con dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót để con được bình an. Nhưng cái bình an mà con cảm nhận, Chúa nói là không như thế gian ban tặng. Thầy để lại bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Cho nên bình an của con là giữa những khó khăn thử thách ấy, con vẫn luôn tín thác vào Chúa. Và câu cuối con xin nói với các cha, đó là con trả lời với họ, cho dù có dí súng vào trán tôi mà nói rằng không cho rao giảng lòng Chúa thương xót nữa, thì tôi vẫn cứ rao giảng. Bóp cò thì cứ bóp. Và cái khó khăn đến tất cùng thế nào đi chăng nữa, thì con nói với các cha là Chúa con ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tín thác vào Chúa. Chắc chắn một điều là như vậy. Và công cuộc của Chúa. Câu hỏi kế tiếp là, vậy thì có những khó khăn thử thách hàng ngày nó xảy ra không? Mà sao lỡ có chuyện gì khó khăn thì sao? Tôi trả lời, thưa các cha, mọi cái đều có thể xảy ra. Người ta có thể làm mọi cách để mà phá cộng đoàn này. Chỉ cần cho mỗi hai thằng xì ke, mỗi thằng một điếu, nó vô đây nó quậy phá được không? Vô nó giả điên được không? Nó giả vờ nó đánh nhau để mà nó gây rối được không? Rồi nó ném tàn thuốc để gây cháy được không? Rồi nó ném truyền đơn phá hoại lung tung được không? Họ có thể làm bất cứ cái gì. Ma quỷ mà, sự dữ nó điều khiển mà, làm được tất cả. Nhưng đừng quên rằng quyền lực của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa nói các ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng đến được. Con sắc tín như vậy cho nên con chả có gì phải sợ. Con cứ bình an. Tối con cứ đi ngủ. Vậy mấy giờ cho đi ngủ? 2 giờ sáng. Con phải nói chuyện với Chúa xong con mới đi ngủ được chứ. Bình an nó nằm ở chỗ đó. Bình an là hơn 2 năm về đây, chưa một ngày nào không sửa chữa. Đấy là bình an. Người ta xây một ngôi nhà mới xong xuôi về thoải mái. Một miếng đất rộng xây một ngôi nhà thờ thật to về thoải mái. Còn con về đây hơn 2 năm rồi, chưa một ngày nào không sửa chữa. Không vá cái này thì nó lại hư cái chỗ kia, hư chỗ nọ, sửa chỗ này thì nó lại bể chỗ nọ. Sửa liên tục, mà càng sửa thì người ta càng đến. Mà người ta càng đến thì càng phải sửa. Đúng không? Đúng không? Anh chị em có 3 người ngồi cái ghế thì đâu có sao mà nó đến 6 người ngồi cái ghế, ghế gãy không? Gãy thì lại phải sửa, sửa xong nó đến 8 người nó ngồi vô, gãy không? Gãy thì lại phải sửa, sửa xong 10 người nó ngồi cái ghế gãy không? Gãy thì lại sửa tiếp, cứ sửa, vì đất thì chật mà người nó cứ nở ra. Ơn Chúa cứ ào ào tràn xuống như thế thôi. Cho nên các tông đồ ngày xưa đã trải qua những kinh nghiệm đó. Còn nói tất cả là sức mạnh của Thánh Thần, tất cả là ơn Chúa Thánh Thần. Con chỉ là một tội nhân, con chỉ là người tội lỗi như những anh chị em khác. Họ cảm nhận họ tội lỗi, họ đến với lòng Chúa thương xót, thì con nói với họ rằng con cũng là kẻ tội lỗi hơn họ, và Chúa được Chúa thương. Cho nên con nói với họ về lòng Chúa xót thương con, thì họ cũng cảm nhận được rằng Chúa cũng xót thương họ như vậy và còn hơn thế nữa. Cho nên viên cai ngục mới nhảy bổ run rẩy sấp mình trước mặt Phaolô và Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Ta thấy Chúa Thánh Thần làm việc là ông. Trước thì bắt cho bằng được, sợ là trốn thoát. Còn bây giờ thì đưa hai ông ra khỏi ngục. Mà đưa hai ông ra khỏi ngục thì mai ông quan đó có phải trả lời trước ông vua không? Có bị đòn ông? Có bị phạt ông? Có không? Sợ không? Sợ mà đưa. Sợ thì sao mà dám đưa ra? Lúc này là không còn sợ nữa, vì đã được ơn của... Lại quên, vì đã được ơn của... Lại yếu quá, vì đã được ơn của... Cho nên đáng lý ra mấy ông sợ lắm chứ. Thôi, hai ông ơi, thương tôi, thương cái mũ trên đầu tôi. Hai ông vui lòng vô trong nó ngồi, tôi khóa lại để mai tôi báo cáo với lại vua là hai thằng nó còn nằm đây, tôi còn giữ được cái đầu của tôi, giữ được cái ghế của tôi, đúng không? Đúng không? Đúng không? Bình thường là như vậy. Vì đã sợ lắm mà. Toàn tự tử, nghĩa là cái việc mà hai thằng này mà nó thoát là coi như mạng mình cũng đi đứt. Vậy mà bây giờ lại quỳ xuống lạy hai ông và mời hai ông ra khỏi ngục cho chúng tôi. Ta thấy ai làm được chuyện đó? Chưa hết. Chưa xong. Chưa hết tập. Phim chưa hết, nghe tiếp. Hai ông đáp: hãy tin, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Thì hai ông đáp: hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được. Có lên, hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được. Anh chị em đến đây tin vào Đức Giêsu thì anh chị em sẽ được. Những người ngoại đạo đến đây mà tin vào Đức Giêsu thì chính anh em ngoại đạo cũng được. Mà nếu chúng ta là người Công giáo mà người ta mà ta không tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta cũng được. Còn khuya. Mơ. Đã bảo là phải tin vào Chúa Giêsu mới được cứu độ, mà mình bảo là mình là Công giáo mà mình không tin vào Chúa Giêsu có được cứu độ không? Được không? Mà người không Công giáo mà họ tin vào Chúa Giêsu được cứu độ không? Được không? Nhớ nha. Ngay lúc giữa đêm, hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Chúng ta thấy giáo lý chỉ trong một đêm thôi. Sơ thấy đã không Sơ? Giáo lý có phải mất một năm không? Không. Cho ta thấy ơn của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong có một đêm thôi, giảng giáo lý xong là đưa ra rửa. Bên người ta thì rửa vết thương cho hai ông, tại vì bị đánh đòn nhử tử. Còn hai ông thì rửa gì? Rửa gì? Rửa chân cái bàn. Người ta rửa vết thương cho hai ông ấy, còn hai ông ấy thì rửa tội. Rửa tội. Hai ông được, lập tức là ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Ông và cả nhà vui mừng vì đã
tin Chúa.
Chúng ta đến đây vui mừng vì đã
tin Chúa.
Chúng ta đến đây được cứu độ vì đã
tin Chúa.
Chúng ta đến đây được Chúa chữa lành vì đã
tin Chúa.
Mạnh lên, chúng ta đến đây được Chúa chữa lành vì đã
tin Chúa.
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là mình là một, Chúa trả lại 10. Tôi chỉ rửa vết thương cho anh thôi, vậy mà anh rửa tội cho tôi. Rửa vết thương với rửa tội, cái nào lớn? Ta thấy không? Rửa vết thương có là gì đâu, vết thương thể xác có là gì đâu, vậy mà được bù lại là rửa hết tất cả tội của ta. Vì đối với người lớn thì lãnh nhận bí tích rửa tội, không những là bí tích rửa tội tha tội tổ tông, mà còn tha tất cả những tội riêng mà họ phạm từ khi có trí khôn. Ví dụ bà bao nhiêu tuổi?
Bà
84 tuổi. Bây giờ bà được rửa tội thì bà được tha tội tổ tông và tất cả những tội bà phạm trong 84 năm vừa qua. Thấy chưa? Ta thấy sướng không? Sướng không? Cho nên là mình làm cho Chúa chỉ có việc rửa vết thương cho người ta thôi, mà bù lại là Chúa cho mình rửa sạch tất cả tội lỗi của mình. Làm cho Chúa có gì thiệt không? Làm cho Chúa có gì thiệt không? Thôi thưa cha, con không có đi lễ được đâu, con phải ở nhà con rửa xe. Chứ mày đâu có ai rửa xe cho con. Mày nhà mày rửa xe, rửa xe xong mai đạp xe nó có nổ nữa không? Không nổ. Mày rửa xe, tao cho mày hư xe cho mày chưa? Chúng ta tính toán với Chúa nhiều quá. Chúng ta làm cho người khác, chúng ta cũng tính toán nhiều quá. Cha cha, con có phần này con giúp cho làm việc bác ái. Đâu vậy? Dạ chả nói giấu gì cha, nhà con xài không hết thì con gửi cha. Nhà này con ăn không được, Lạy Chúa, tôi có bữa tôi ăn nguyên một tuần gạo, cơm nó khô không chịu được, bảo này đâu đây người ta cho, bảo mẹ mấy bà bảo người gạo ăn không được thôi đem đến biếu cha. Lạy Chúa, tôi ăn nó khô mà tôi đã phải trộn canh vào đó để cho nó mềm ra, mà nó không mềm nổi đó, nuốt cơm ra đường cơm, canh ra đường canh, dứt khoát hai thằng nó không hợp nhau. gạo nó mức độ vậy mà. Thì hỏi ra là bảo chẳng giấu gì cha, nhà con ăn không được thì con biếu cha. Vui không? Vui không? Vui chứ nhá, nhận tấm lòng của ta chứ phải không? Con nó bảo sao mà con lại biếu cha, bảo thì tại vì nhà con không nuôi gà, chứ nuôi gà con cho nó ăn. Khỏi phí. Thôi thì tôi ăn thay gà của nhà bà cũng được. Thì chị em thấy là khi mình làm cái gì cho anh em của mình, đừng tính toán. Khi mình làm cái gì cho Chúa, đừng tính toán. Khi mình dâng hiến cái gì cũng đừng tính toán. Vì Chúa ban lại cho chúng ta nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần. Chúa nói là các con đong đấu nào thì sẽ được đong bằng đấu ấy. Không những bằng đấu ấy mà còn dằn, còn lắc, dằn lắc rồi đổ nó vun đầy có núi lên cơ mà. Chứ đâu có phải là hòn, đâu có phải là mắt đền mắt, răng đền răng, mà hòn đất mình ném đi, hòn chỉ ăn thua gì, hòn đất ném đi hòn vàng ném lại vàng ăn thua gì, hòn đất ném đi hòn kim cương ném lại. Nhưng mà cứ sợ gì, mới rửa vết thương mà rửa sạch tội mà tại sao cứ sợ. Bà này đến đi. Đây. Con được Chúa rửa cái gì?
Dạ con chào cha.
Con được Chúa rửa cái gì? Không có chào cha, con được Chúa rửa cái gì?
Dạ con được Chúa rửa cho con biết quay trở về là khi con bị tai nạn.
Con quay trở về, vậy con bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi con mới quay về?
Thì cha bỏ bao nhiêu năm thì con không bỏ, nhưng mà con kiểu lơ là, như kiểu khi mà kiểu ngày lễ lạy gì thì con để ham đến với Chúa, mà kiểu mắc công việc thì con kiểu lơ là hơn. Con cứ nhớ từ hồi mà cứ ăn một củ khoai mà lại con lại được vinh hạnh là được trong cái sứ đạo là con được như kiểu gia đình văn hóa, thì con được cũng được lọt vào gia đình văn hóa. Nhưng khi con đi qua nhà người ta thì con thấy quá cái nhà này sao mà đẹp thế, vì bố mẹ họ giàu có, thì tất nhiên con cái họ được hưởng, thì con cứ ước mơ là về con nói với chồng con là mình ước khi nào mà mình được thấy cái nhà đó chứ không phải là mình được ở. Nhưng mà khi 5-7 năm sau thì Chúa cho con còn được hơn cái nhà đó. Thì khi đó lại con lại kiểu lại lơi lại với Chúa hơn. Như 20 năm về sau đây thì con mới bị tai nạn cái hồi 2017. Thì con mới 2013 thì con sinh thêm một đứa con sau 17 năm. Thì khi 2000
sau 17 năm con sinh được đứa thứ mấy?
Thứ tư thưa cha.
Con được 3 đứa rồi, mà đứa út là 17 năm.
Dạ.
Đứa đó là út, rồi xong rồi út thêm, phải không? Rồi út thôi, rồi út nữa.
Dạ, hôm nay con cũng đưa con nó đi, nó ngồi ngoài cha với con chị. Thì khi được 3 năm sau thì chồng và 2-3 đứa con lớn nó đi làm ở xa rồi. Thì con ở nhà với hai mẹ con. Thì ngày thứ 7 và chủ nhật ngày nghỉ thường thường con đưa con đi lên chỗ khu vui chơi. Thì đi trên đường quốc lộ thì con nhà con nó thấy cái đồ chơi, nó bảo mẹ vào coi. Thì con dừng xe vừa đây thì cái xe tải tầm nó đứng ngoài đó thì không có người lái. Thì con vừa dừng xe cái là tự dưng xe là sau chưa kịp xuống xe thì xe nó ùn một cái thì nó chạy thẳng vào con, mà nó lại lùi xe mà con hét không được, khi đó con rung hết tay rồi. Thì có một anh tầm khoảng 30 tuổi đi cùng chiều ngược bên chiều bên này, nó thấy sợ quá nó vứt xe máy nó trèo qua đường thì nó sao nó đập cái xe đó. Thì hai mẹ con nằm dưới gầm xe rồi, thì ai người ta chạy ra một đường người thì người tưởng tượng là con và đứa con là tan rồi. Thì con nghĩ là chắc hai mẹ con thì bẹp luôn chứ không có kêu nổi được. Nhưng mà có Chúa cứu thì con khóc và con ngất luôn đó. Thì mẹ con thì xanh tơi hết mặt ra, người ta sắp tay lạy và bảo là có ơn Chúa cứu cho con, không có việc gì hết. Thế chứ.
Hallelujah. Dây cao lên cái quạt lên chị em. Hallelujah. Tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thưa cha và cộng đoàn, thì cuối còn 3 tháng nữa là hết 2017 thì có một chị đó nhận con là bên lương, thì chị đó nhận con là em gái, thì ngày đó là ngày 20 tháng 11 thì mới có ngày 18 thôi, thì chị đó thấy con là có con nhỏ và không mời con xuống để làm công việc, và đến giờ ăn thì 5 giờ chiều mời con xuống, thì con bảo là bây giờ em ăn cơm rồi em không có đi nữa vì tối rồi, xong rồi chị đã bảo là em không xuống thì còn ai nữa, thì con cũng vâng lời con đi xuống, thì ăn uống xong tầm khoảng 9 giờ hơn thì trời mưa dầm dầm, thì con trùm cho con rồi hai mẹ con đi về, tầm khoảng 1 cây số nữa thì tới nhà con, thì có 2 thanh niên tông vào con đi ngược chiều mà con ngất luôn vì con bị gãy xương đùi và dập bả chè và đứt một đoạn đây để máu nó ra máu tai, thì con mê luôn. Tới giờ chồng con ở Sài Gòn thì về trong đêm nhưng không kịp, thì hai đứa con ngoài Hà Nội cũng về luôn, thì con 2 ngày sau con mới tỉnh được, thì con nằm đến giường bệnh thì mẹ con bảo là bây giờ con phải đọc kinh lòng thương xót đi rồi Chúa cứu, thì con cũng đọc, nhưng mà
lúc đó con đã biết đọc kinh lòng Chúa thương xót chưa?
Thưa cha, con biết sơ sơ thôi, còn con mới biết được mấy tháng nay. Thì con khi xuất viện ra về thì mẹ con mua cho con một cái đài, thì con về con nằm nói thật cha và cộng đoàn, con nghiện dần dần và con nghĩ là Chúa đang cứu mình, thì con được một cái ơn nữa là con thôi rồi đã một phần, chứ con chưa bao giờ con biết một cái giấc ngủ mà lên giường mà tầm khoảng 1 tiếng hay 2 tiếng để con ngủ được, mà con cứ trăn trở. Còn khi con đã bệnh rồi thì bác sĩ đưa cái thứ thuốc ngủ cho con uống một ngày 2 lần, 1 lần 4 viên con cũng không ngủ được. Nhưng con...
Tức là con bị mất ngủ như vậy là bao nhiêu năm?
Thưa cha, từ cái hồi con khôn tới giờ là con không có người giờ nào con được giấc ngủ, mà con cứ trông cho là con cầu Chúa là Chúa ơi cho con ngủ một giấc ngủ thật mê, rồi con tỉnh lại cho con thích một tí, nhưng con không được. Nhưng từ khi con nghe cái đài của cha thì thật sự là con dần dần con tự dưng con ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, thậm chí chồng con đến thẳng bên con cũng không biết, chồng con đi con cũng không biết luôn. Con cảm ơn Chúa là được cái ơn đó, vừa thôi bệnh mà vừa được giấc ngủ, con rất hạnh phúc. Thưa cha.
Hallelujah. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 46 tuổi và con ở giáo phận Vinh, giáo xứ Cầm Trường.
Con tên gì?
Con tên Nguyễn Maria Nguyễn Thị Thoa và con ở giáo xứ Cầm Trường, tỉnh Nghệ An. Thưa cha.
Rồi sao con biết được giáo điểm Vinh Mừng? Hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa vì một người mà 40 năm mất ngủ, một người 40 năm chưa bao giờ mà có được giấc ngủ tròn, mà một người mà cứ phải nửa đêm nhớ anh, buồn nghe mưa khóc bên mành, nửa đêm nhớ anh, tủi thân mi khép mong manh. Cứ suốt mà anh chị em tưởng tượng, cứ đêm nào mà cũng nằm nửa đêm như anh suốt 40 năm như vậy thì anh chị em thấy nó khổ lắm. Thức đêm thì mới biết đêm dài. Những người nằm mất ngủ, những người mà không ngủ được mới thấy cái đêm nó dài. Còn tôi thì đêm nào cũng ngắn, mới chớp mắt là đã sáng rồi. Bởi vì cứ nhắm mắt vô mà chưa hết nửa kinh kinh mừng thì đã đi rồi. Và lên xe thì cũng vừa làm dấu xong thì cũng đã ngủ. Lúc nãy đi tĩnh tâm, lúc ăn cơm xong rồi đi về, về để kịp đến đây. Cái đò đi ngang, đi cái đò, vừa mới lên cái đò ngồi cái ngủ luôn. Cái cô lái đò đến đập đập đập, anh cho em xin. Bỏ xin. Bỏ xin cái gì? Bỏ em xin tiền đò. Thì là mở mắt ra thì đã thấy sang đến bên kia bờ rồi. Thì chúng ta thấy là mình đâu biết rằng đó là ân huệ của Chúa. Tôi không biết rằng đó là ân huệ của Chúa. Mà hôm nay cái cô này, cô nói là 40 năm cô thèm được một giấc ngủ ngon mà không bao giờ được. Cho đến khi mà cô biết lòng Chúa thương xót, cho đến khi mà cô ấy nghe cái máy giảng về lòng Chúa thương xót mà cô gọi là cái đài, thì lúc đó cô mới có được những giấc ngủ như vậy. Cho nên có những lúc mà mình được ơn của Chúa, giống như ta ơn Chúa Thánh Thần nhiều quá mình không nhận ra. Mình đọc kinh là chuyện bình thường, dễ dầu gì đọc kinh được nếu không có. Lại quên rồi, dễ dầu đọc kinh được nếu không có. Mình bảo rằng mình vui, mình đến thì mình cầu nguyện dễ quá, làm gì để cầu nguyện được nếu không có. Mình nói là mình ngủ ngon, làm gì ngủ ngon được nếu không có. Chúa ru mình từng giấc ngủ thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ trong tay Ngài. Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Đêm nào tôi cũng đọc câu đó xong là nằm xuống đi luôn. Có hôm mở mắt ra thấy chưa đóng cửa. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót làm sao? Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, nhớ ngày 13 tháng 5 là ngày Chủ nhật, là kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ nhất, nhớ 12 giờ trưa Chủ nhật 13 tháng 5 đến để cầu nguyện lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời anh. Tôi hỏi anh một câu, cái chữ này là chữ gì anh biết không?
Dạ, dạ con không biết.
Hả? Chữ này có chữ gì, ai có ai biết không? Echo gì, chị biết không? Hả? Biết không? Có ai biết gì không? Hả? Không ai biết. Rồi, cái con này con gì anh biết không?
Hả? Dạ con tê giác.
Con tê giác rồi. Giờ nếu mà cho anh thay cái áo con tê giác này, anh mặc áo gì đeo vào trong này?
Dạ, áo lòng Chúa thương xót.
Rồi, cho mời cho tay thương chưa? Áo lòng Chúa thương xót. Chúa thay cái áo tê giác bằng áo lòng Chúa thương xót. Được không? Được không? Mà con nên như vậy không? Nên chứ, việc gì phải mặc con tê giác. Và nhất là một số anh chị em lại còn đi mặc áo những tài tử, minh tinh, rồi ca sĩ, rồi cầu thủ. Tại sao mình lại cứ phải mặc cái áo của người có tên của họ, rồi có hình của họ lên mình để làm cái gì thưa anh chị em? Không, đừng bao giờ chúng ta mặc như vậy nha. Con cái của Chúa thì phải tôn vinh Thiên Chúa. Bao nhiêu năm con đã bỏ Chúa, con mặc áo tê giác.
Dạ, con nói chung là con bỏ Chúa có ít là có mấy năm, 8 năm à.
Có ít là 8 năm à. Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 38 tuổi.
38 tuổi là 30 tuổi thì con đã bỏ Chúa 8 năm. 8 năm nhiều hay ít thưa anh chị em?
Nhiều.
Ít hay nhiều?
Nhiều.
Nhiều hay ít?
Nhiều.
Ít hay nhiều?
Nhiều.
Nhiều hay ít?
Dạ, nhiều.
Chứ đừng có nói là con bỏ có ít hàm rồi con trả giá với Chúa, con tính trả giá với Chúa. Một ngày mình bỏ Chúa đã là mất linh hồn rồi, chứ đừng nói mà 8 năm, có đúng không? Tôi hỏi bạn là nếu cái ngày đó bạn bỏ Chúa mà Chúa gọi bạn về, bạn mất linh hồn không? Đó, cho nên là Chúa bảo các con tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Đừng nghĩ rằng là còn lâu tôi mới chết, cho nên tôi cứ việc tôi bỏ Chúa đi. Bao giờ mà tôi ngáp ngáp, giống như là hai mẹ con lúc nãy nằm dưới gầm xe rồi nó mới Giêsu Maria. Lúc đó có kịp Giêsu Maria không? Có kịp Giêsu Maria không? Sợ lúc đó là hỏi đô la tôi đâu rồi chứ. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ đến tiền, cho nên lúc chết cũng chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Người lúc mà tỉnh dậy, Chúa cứu mình, tỉnh dậy, có người cứu xong tỉnh dậy hỏi cái bóp tôi đâu rồi. Anh chị em thấy không? Là trong đầu họ chỉ nghĩ đến tiền thôi. Mà lúc mà tỉnh dậy đó nghe rằng tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu con, tạ ơn Chúa, Chúa đã giải thoát con. Không, bóp tôi đâu rồi? Rồi cái xe tôi có bị sao không? Mình chở con mình mà con mình té xuống, chả lo con mình mà hỏi cái xe tôi có sao không? Có không? Có không? Cho nên về nhà vợ chở vợ té thì chẳng hỏi em ơi em có sao không, hỏi cái xe của anh nó có bị chầy không. Rồi trở lại chuyện của anh, 8 năm anh bỏ Chúa, nhờ đâu anh được quay về với Chúa?
Dạ con lúc trước Chúa ban cho con làm có nhiều tiền. Thì thật sự làm nhiều tiền thì con cứ tập trung vào làm và tiêu tiền. Ngày Chủ nhật thậm chí con đi nhậu, con cứ bảo thôi để đi lễ chiều, nhưng mà con đi nhậu từ sáng đến tối luôn. Thế là con bỏ lễ ngày Chủ nhật. Thì thời gian trôi qua, con bỏ lễ Chủ nhật xong con bảo thôi để tối con đọc kinh 50 kinh, nhưng mà con cũng quên luôn. Rồi khi mà Chúa cho con một cái biến cố là con gái thứ hai của con á, nó bị ốm, bị tay chân miệng mà nó sắp chết luôn á. Thì lúc đó thật sự là con chỉ biết đọc kinh. Mẹ con cho con một cái tờ giấy nhỏ nhỏ, khi mà con nó nhập viện ấy, lúc đó con chỉ mang tờ giấy, hai vợ chồng đọc như là đọc không ngừng nghỉ, và cuối cùng là Chúa cứu con gái con.
Hallelujah. Tôi hỏi thật, bây giờ anh còn nhớ anh đọc cái gì không?
Dạ cái kinh đó là kinh gì mà
bây giờ chỉ có một cách là con anh đau tiếp là anh sẽ nhớ. Anh chị em thấy không? mình đọc liên tục không nghỉ, nghỉ đọc đến lúc mà con mình nó khỏi khỏi xong bây giờ đọc cái gì không nhớ rồi, giờ nhớ giờ rồi rồi
nhớ rồi. Lạy Thiên Chúa toàn năng đã đứng chịu chết trên cây thập giá vì tội lỗi chúng con.
Rồi, vậy là tốt rồi, hallelujah. Nhớ vậy được là tốt rồi, rồi sau đó chuyện gì xảy ra tiếp con kể tiếp.
Dạ, đó là cái vấn đề cái thứ hai là cái ngày mùng 6 tháng 2 là con cũng đã đến giáo điểm tin mừng, con lên làm chứng. Nhưng mà trong cái sự kiện ngày hôm đó là Chúa Thánh Thần đúng là ban cho con một cái ơn đặc biệt, là khi mà cha đang đặt tay cho mọi người này, có một cái anh mà con ngồi dưới dưới kia mà con thấy chỗ này này giống như là lộn xộn đấy, các anh đấy anh cứ hay là hét om sòm mà cha thì cha đẩy anh 2-3 lần, xong có một hồi là anh ngưng lại. Thì thực sự lúc đó trong lòng con không có tin, con cứ ngờ vực, con cứ nghĩ giống như là ma quỷ nó xúi dục, là giống như là sắp xếp như thế nào đó. Nhưng mà trong lòng cái đầu con cầu nguyện, con bảo Chúa bây giờ nếu Chúa muốn con tin thì Chúa cho con lên làm chứng đầu tiên ngày hôm nay. Và đúng ngày hôm đó Chúa Thánh Thần thúc đẩy con chạy lên đây, con ngồi cha gọi con lên đầu tiên luôn. Thì đúng là con bị khuất phục.
Khuất phục chưa?
Dạ. Dạ.
Tâm phục khẩu phục.
Dạ.
Hallelujah. À, chúng ta thấy có nhiều người đến đây cũng có tâm trạng như vậy, thấy Chúa thể hiện những biến cố, những sự lành chữa lành cho người này khỏi bệnh thể xác, người kia khỏi bệnh tâm hồn, người kia khỏi bị sự dữ quấy phá. Lòng họ nghi ngờ, họ cho rằng là sắp xếp cho là thế nọ thế kia. Và anh này đã xin Chúa một dấu chỉ, và Chúa chiều anh ấy là cho anh ấy lên để làm chứng đầu tiên như là anh ấy nghĩ. Và bây giờ thì anh bảo là tâm phục khẩu phục rồi. Cha gửi tặng cho con một cái máy 300, có máy chưa con?
Dạ con có rồi.
Rồi, vậy là cuốn sách đầy tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Về để mà biết lần Chúa lòng Chúa thương xót. Bây giờ thì con đã làm ăn giàu có lại chưa hay là?
Dạ chưa cha.
Chưa thì con mới đến đây chứ giàu chắc con lại bỏ đi rồi. Chúng ta thấy Chúa biết rõ lòng dạ con người lắm. Cho nên có những người Chúa ban cho họ giàu có, mà có người Chúa không dám ban cho họ giàu có. Cũng giống như người làm cha làm mẹ, không phải là chia đều hết tài sản cho các con. Chia cho thằng này mà nhiều là nó đi nó ăn chơi nó phá hết. Chia cho thằng kia nhiều nó biết làm ăn nó sẽ để dành được. Chứ không phải là chia cho các thằng nó đều nhau, phải tùy theo tính tình, tính cách và khả năng mà cho ban. Người 5 nén, người 3 nén, người 2 nén, người 1 nén. Cho con nhiều là con biến. Cho nên là Chúa bảo thôi cứ để nó hàng ngày dùng đủ. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Ơn gì nữa?
Thì con còn một ơn nữa là con bị bệnh thoái hóa đốt sống này, với lại bị chật một đốt sống mà nó bị nặng nặng là một năm trở lại đây. Thì đúng cái ngày mùng 6 tháng 2 mà con lên làm chứng ấy, thì về nó đỡ hẳn 50%. Và trong thời gian từ đó đến nay là Chúa cũng ban cho con là gặp thầy thuốc, và đến giờ này thì con cảm thấy là con sắp sửa khỏi hẳn.
Hallelujah. Rồi xin Chúa lành cho con. Mời anh bạn kế tiếp. Mời anh. Này có bộ tóc giống ai anh chị biết không? Bộ tóc giống ai biết không? Rồi giống Chúa Giêsu. Ê kia cho đâu? Ê. Đây đây. 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 Hả? Rồi chạy lên đây nha, mau.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa chào cộng đoàn Viên Chúa. Con là con chiên lạc Nguyễn Tiến Thịnh.
Đi.
Con là con chiên lạc, con được trở về với Chúa.
Con đi lạc bao nhiêu năm?
Dạ 30 năm.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 32 tuổi.
Chúa Giêsu 33 năm, ông này 32 năm. Giống Chúa Giêsu không? Giống không? Giống, ngước mắt nhìn đời con. Hãy ngước mắt nhìn đời. Dù đời cứ ngước mặt gì đời còn không. Bây giờ đã quay về với Chúa rồi. 30 năm con bỏ Chúa, nhưng Chúa không có bỏ con. Bởi Chúa cho con được làm con Chúa. Ngước mặt gì đời. không có mặc cảm, không có xấu hổ, không có gì cảm gì dưới đất cả. Nào, chia sẻ cho mọi người, 30 năm vừa qua con đi đâu, con làm gì?
Dạ, ba mẹ con thì đi qua.
30 năm vừa qua con đi đâu, con làm gì? Phải ba mẹ con á.
Dạ, con đi qua Cali Phước Cơ. Ba mẹ con đi California.
Ừ, cái gì?
Ba mẹ con thì đi qua nước ngoài, qua California. Còn con thì con ăn chơi, con đi vô Cali Phước Cơ, con ở.
Cali Phước Cơ là ở đâu?
Dạ, nhà tù của trại giam thành phố.
Bố, ba mẹ con là đi Mỹ, ở bên California. Còn con thì đi Cali Phúc Cơ, tức là đi vô những trại tù, trại giam bao nhiêu năm?
Dạ, ba con xa nhiều lắm, mà phải đi ba sái tù, ba khóa.
Ba khóa, đi tù ba khóa, tổng cộng là bao nhiêu năm?
Dạ, 11 năm tù, nhưng mà con ở 7 năm 6 tháng, thì con được giảm án và đặc xá tha cho về.
Con có thể, tùy con có thể nói cho mọi người biết tại sao con phải đi tù không, vì cái tội gì không?
Dạ, lúc đó con ở thành phố Vũng Tàu thì không có nhà họ và cũng không có nhà nguyện. Con đi nhà hàng, ở nhà nghỉ không à, ăn chơi.
Này hay, tôi phải công nhận anh này suy chữ hay. Là hồi đó là anh ấy ở Vũng Tàu không có nhà nguyện, không có nhà dòng, không có nhà thờ, mà chỉ có nhà hàng với nhà nghỉ. Chúng ta thì đi nhà thờ là đi nhà nguyện, anh ấy còn đi nhà hàng mới đi nhà nghỉ. Rồi đấy là cuộc đời của con chiên 30 năm California với lại nhà hàng nhà nghỉ và 11 năm lãnh án tù. Và anh ấy, người ta bảo là phải đi tù 3 lần thì anh bảo anh ở tù 3 khóa. Rồi sao nữa con? Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa. Hôm nay con đến giáo điểm tin mừng, con làm chứng cho Chúa.
Dạ, lúc trước thì con không có biết đường đi, là con cứ tự con đi, con tự tìm đường con đi. Rồi con đi đường đó thì con đi đường đó là làm lòng Chúa đau xót chứ không phải là thương xót như bây giờ.
Tôi bái phục anh. Đi đúng đường là con đường lòng Chúa thương xót, đi lầm đường là con đường làm Chúa đau xót. Hay không? Tôi nổi hết cả gai ốc lên. Thực sự nổi gai ốc lên. Vì câu nói của anh làm tôi xét lại chính bản thân tôi. Rất nhiều lần mình tưởng rằng mình đi con đường lòng Chúa thương xót, nhưng mình đã làm lòng Chúa đau xót. Mình tưởng rằng mình đang đi đúng đường, nhưng là mình đã lầm đường. Vì khi mình đi loan báo tin mừng mà mình phản chứng tin mừng thì làm lòng Chúa đau xót. Khi mình đi làm việc tông đồ mà mình làm không phải vì vinh danh Chúa mà vinh danh mình thì mình làm lòng Chúa đau xót. Nói đi, đừng có mắc cỡ. Người anh em của chúng ta đã nói cho chúng ta một cái sự thật về anh ấy, mà cũng là sự thật về tôi, về mỗi một người chúng ta, là đã nhiều lần làm cho lòng Chúa, nhiều lần làm cho ta đi đúng đường thì là đường của lòng Chúa thương xót, ta đi sai đường thì là làm cho lòng Chúa đau xót. Khi mà ta đi làm việc tông đồ mà ta cứ đi tìm vinh danh mình thôi, mà ta cứ đi tìm lợi lộc cho mình thôi, mà ta dễ tự ái, mà ta dễ kiêu ngạo, ta dễ kiêu căng, ta dễ hậm hĩnh, thì thay vì ta làm lòng Chúa thương xót thì ta làm cho rồi chuyện gì nữa anh kể tiếp cho mọi người nghe.
Dạ thì bây giờ lúc đó con được mấy gì ở trong giáo xứ Vinh Hà, Bình Giả, Châu Đức á, thì dìu dắt con đi, hướng con đến với lại lòng Chúa thương xót ở trên giáo điểm tin mừng trên đây. Thì ngày 3 tháng 5 năm 2017 năm ngoái thì con được lên trên đây và con được cha cha tặng quà, cha động viên, cha an ủi, khuyến khích con mạnh dạn bước đi tìm lời hướng thiện để mà trở về với Chúa. Thì con cũng bước đi theo lời hướng dẫn của cha và nhiều sự dìu dắt của mọi người. Thì sau đó bây giờ con đi trên con đường, đi theo đường đức công chính. Con tìm, con đang trên đường, con tìm ngài. Thì trên đường á, con đã chạy giữa đường á, thì ngay con gặp tai nạn. Một chiếc xe Mazda 6 đó, con chạy chiếc xe Honda, hai xe va chạm nhau. Thì lúc đó con khẳng định là bây giờ là lúc đó con chết rồi. Và dưới chân tượng đài Đức Mẹ của làng 2 Bình Giả, Châu Đức á. Và khi mà mọi người tới ngay hiện trường đó thì con nằm có bất động, xe nát cái đầu của xe Mazda 6 á, xe hơi. Thì con bất tỉnh, con nằm đó rồi. Thì mọi người mở tới vợ thấy có một cuốn sách Phúc Âm Tân Ước và một cây quạt của lòng thương xót Chúa. Thì lúc đó là mọi người mới biết là con đang tôn thờ, tôn sùng lòng thương xót Chúa. Và con ơn của Chúa đối với con không biết cách nào nói hơn là bây giờ tội lỗi con ngập đầu, nhưng mà con được Chúa tha tội rồi thì con phải đội ơn lên đầu thôi. Con đi giữa, đi theo đức công chính. Thì lúc đó là một chiếc xe ô tô nó chạy giữa đường, nó lấn qua, mà con cũng chạy, con cũng có đèn xi nhan và con cũng có đội nón bảo hiểm. Con cũng có qua đường, nhưng mà con chưa đi lấn qua đường thì họ không có nhường đường cho con, thì họ ép, chèn ép con. Thì lúc đó là con hai xe lao vào và con được tông vào, xong rồi con được bay lên. Bay lên rồi con rớt xuống, rồi con nằm có bất động, con không biết. Thì mọi người chỉ nói là bây giờ mọi người khẳng định là nói là Chúa cứu con chứ không có ai cứu con hết. Nó nát xe hết, hai cái xe hơi và xe máy của con cũng nát hết, nhưng mà người con thì vẫn lành lặn như bình thường. Thì cái đó là con thật sự là con phải xác tín đó là một hồng ân to lớn nhất của cuộc đời con cho đến bây giờ mà Chúa gìn giữ cho con. Vì nếu không có lòng trông cậy và tín thác vào lòng thương xót Chúa thì tới giờ này con đã xanh màu rồi. Chơi
anh ấy nói là ngày xưa tội con ngập đầu, bây giờ con được ơn của Chúa thì con đội ơn Chúa trên đầu đã. Ngày xưa tội ngập đầu, tức là mình đội cái tội lên đầu mình, tội ngập đầu. Bây giờ con được ơn của Chúa thì con đội ơn Chúa trên đầu. Rất nhiều lần chúng ta đã đội cái gì chứ không phải đội ơn Chúa. Ta đội ơn người khác, ai mà làm ơn cho mình thì mình nhớ lắm rồi. Giê-xu cảm ơn bác giúp cháu, Giê-xu ơn này kết cỏ ngập vành, ta cho mình được cái gì, cái nhà, cái cửa thì sướng, vô cùng sướng. Mà không biết rằng Chúa cho mình cái mạng sống này, cái mạng sống mà đáng lẽ ra là anh ấy nát bét. Anh bảo nếu mà không có ơn của Chúa thì bây giờ đã xanh nấm mồ rồi, chứ còn đứng lên đây mà làm chứng gì được nữa. Vì cả cái xe hơi và cái xe Honda đều nát bét, và anh tung người lên như vậy, và người ta thấy rằng là trên người anh ấy có một cái cây quạt. Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa mới biết anh đến với lòng Chúa thương xót. Và một cái cuốn sách, anh cho mọi người biết cuốn sách mà nó cũ rích như thế này là nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, vì con từ ngày mà con được sự an ủi động viên của cha và mọi người hướng dẫn con tới giờ thì con cũng sắp nhận, con buông bỏ những cái gì mà cuộc sống trước đây mà con đam mê, con lôi vào đó là vật chất, tội lỗi và xác thịt. Ngay cả bây giờ con cũng chưa lập gia đình. Thì lúc trước á, con đi, con có đạo nhưng mà con không có sống đạo, con sống vòng vòng, con sống dạo không à, sống dạo, sống vòng vòng, đi vòng vòng rồi cái còng nó vô tay con, rồi con về con cũng từ bỏ rồi. Dạ, yeah, con từ bỏ được tù tội, tội lỗi rồi. Rồi đến thế gian xác thịt thì con cũng đã, tới bây giờ con dám nói là mọi người, lúc trước con có nghe đó là mến Chúa yêu người, nhưng mà bây giờ con không có mến Chúa nữa, con yêu Chúa luôn rồi mình chơi.
Chúng ta thấy nhiều người đi đạo ngày hôm nay cũng đạo vòng vòng rồi cái còng nó vào trong tay, đạo vòng vòng còng nó vào trong tay. Mà cái câu anh ấy nói là người ta cứ bảo là mến Chúa yêu người. Anh ấy bảo là bây giờ con không mến Chúa nữa. Tôi giật mình, tôi bảo chắc nó lại đi hoang nữa rồi. Anh mới nói câu đó là tôi bắt đầu tôi hơi giật mình. Thằng này rất kỳ lạ, tới giờ này mà nó còn không mến Chúa. Nó vừa mới bảo là Chúa đã yêu nó đội ơn Chúa trên đầu rồi, Chúa đã cứu nó không thì mổ xanh. Mà bây giờ nó lại bảo nó không mến Chúa nữa là sao? Cuối cùng anh bảo con không mến Chúa nữa mà con yêu Chúa. Mến là mới bước một thôi, còn yêu là nó vô tới tận trái tim rồi, nó sâu lắm rồi. Con và Chúa nên một với nhau rồi, thưa anh chị em. Đấy, như là Chúa Giêsu nói, các con yêu mến Thầy thì ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con. Đó là tình yêu. Nếu các con yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Thầy ở trong các con và các con ở trong Thầy. Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Đây, người anh em của chúng ta. Con bước lên bước nữa đi con. Bước lên, bước lên bước nữa. Rồi, bây giờ nói cho người cái cuốn sách rách nát này là như thế nào?
Dạ, đây là sách về tuần cửu nhật lễ kính lòng thương xót Chúa, Chúa Nhật 2 ngày phục Chúa phục sinh. Thì con từ ngày mà con đã được gọi là sống lại, con được cho Chúa cho sống lại, và cho đến bây giờ thì lúc nào con cũng tôn vinh tôn kính lòng thương xót Chúa lên trên trước hết mọi sự việc hết. Và con xin, con cũng đang tập hát một bài hát mà con cảm nhận được đó là, dạ, con cũng chưa mới học, con cũng chưa biết là bài này, tên đề là gì, nhưng mà con nhớ.
Nhớ thì bài đi, xin đi cho nói cho.
Lời Chúa Giêsu con tin.
Rồi. À, bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với người anh em này. Chúng ta lắng nghe cái bài quen, nhưng mà đối với anh ấy là bài mới. Là vì anh ấy mới được ơn của Chúa cho quay trở về. Anh ấy mới được tái sinh, như anh ấy nói, được sinh lại làm con của Chúa. Mà khi sinh lại như vậy thì bây giờ tâm hồn anh ấy là cái áo trắng tinh như là mới lãnh nhận bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta khi quay về với Chúa, giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội, thì ta được sinh lại và tâm hồn mình trắng tinh như tuyết. Dù trước mặt thế gian anh có 11 năm tù tội, trước mặt thế gian anh có tiền án, tiền sự, tiền đủ thứ tiền, nhưng trước mặt Thiên Chúa, một khi nói lạy Chúa con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa ra không còn nguồn hy vọng nào, còn lãnh nhận bi tích hòa giải quay trở về, thì tâm hồn anh là một tấm áo trắng tinh như tuyết. Lạy Chúa Giêsu.
Sát máy rồi.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đàn vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa ta về dòng nước vô tình.
Ngài mở ra con đường đưa ta về nguồn nước tái sinh. Hallelujah! Mọi người đã được tái sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và còn gì nữa không hả? Gì nữa không ạ? Rồi, đây, chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah!
Chúa cha ơi,
Con có một cái nguyện vọng này mà con muốn trình bày với cha và với cộng đoàn, là bây giờ con lúc trước đó con cũng có mấy đứa em, bạn anh em bạn bè, thì lúc đó là con hay xô đẩy chúng em nó đi vô ăn chơi, vô nhà thổ chứ không có đi nhà thờ. Nhưng bây giờ thì bây giờ con cũng muốn quay lại, con thúc đẩy cho anh em nó quay lại chơi lại nhà thờ, đến nhà lọc thức xóa Chúa. Thì con có nguyện vọng như vậy mà con chưa làm được, đó là do khi mà trong con làm con thử thì lúc đó con rất là sợ làm cớ cho người ta sa ngã, là nói con là kẻ lừa đảo đi tìm lợi cho mình, rồi xong rồi là con chưa có thực hiện được điều đó. Cho nên là bây giờ con cũng xin trình bày là từ lâu nay là con sống trong con chỉ có nhân danh Chúa Giêsu, con không có vật chất để mà.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Anh ấy nói là trước chỉ đi nhà thổ, không đi nhà thờ. Ghê không? Khủng khiếp lắm. Rồi mời anh chị lên đây. Đấy. Đi chung hả? À, vâng, mời anh lên đây. Rồi, anh được ơn gì của Chúa? Anh tên là gì?
Chào Chúa, chào ông Đoàn. Con là Trần Huy Phúc. Con năm 27 tuổi. 30 năm con đắm, con là tinh tổng, con đã lấy vợ xong 30 năm sau con đi về, con gặp chị kia ở trên cầu tàu điện đó, chị cho con cái.
Anh tên là gì?
Con Trần Huy Phúc ạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
57 tuổi.
Anh ở đâu?
Con ở Paris ạ.
Ở đâu?
Paris ạ.
Paris có gì lạ không em? Paris là ở đâu? Ở Pháp. Paris có gì lạ không anh, kể mọi người nghe. Ai lên kể dùm cho anh ấy được không ạ? Rồi mời chị. Đó, mời chị lên đây. Chị nói cho anh nghe cho nó rõ hơn chút xíu, để cho mọi người biết Paris có gì lạ không em? Mai anh về. Tan tan. Rồi con chia sẻ cho mọi người biết con tên là gì?
À dạ, con tên là Trần Evelyn mà tên tiếng Việt nặng. À, tên Việt con là Tạ Thị Hường.
Rồi Tạ Thị Hường, con là?
Con là vợ của anh Phúc. Là tụi con cưới từ 32 năm rồi nhưng...
Mày gần mấy gần vào nói to lên, lùi lại.
Không, tại vì từ lúc anh theo anh
lùi lại như sao này.
À không, nói
tôi con nói lại coi, là tụi con cưới nhau bao nhiêu năm?
Dạ con 32 năm rồi.
Rồi 32 năm rồi thì có chuyện gì xảy ra? Paris có gì lạ không em?
Lạ là từ lúc năm 12 đó, là anh được cái nhận một cái đĩa của cha, rồi anh nghe, rồi anh lúc mới trở về với Chúa.
Sau bao nhiêu năm anh bỏ Chúa?
30 năm
anh ấy bỏ Chúa. Rồi anh nhận được một cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót. Làm sao mà cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót từ Việt Nam mà gửi sang được Paris?
Dạ.
Làm sao mà cái CD lòng Chúa thương xót từ Việt Nam gửi sang Paris được để anh ấy nghe?
Là một người chị đồng ở bên Pháp lại đưa tặng cho anh. Là cái đĩa đó rồi anh mới nghe, lúc đó mới anh mới tin tưởng vào Chúa, anh mới trở về Chúa. Lúc đó là năm 15, anh mới bảo thôi con nói với cha là
thưa anh chị em, chúng ta đang nghe cái câu chuyện mà từ Paris, hai vợ chồng này, một người tân tòng 30 năm bỏ Chúa, rồi nhờ một người chị em mang một cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót. Lúc đó chúng tôi chưa gửi được cái máy sang bên Pháp. Anh ấy nghe và anh đã quyết tâm anh ấy quay trở về với Chúa. Và hôm nay hai vợ chồng từ Paris bay về tới Việt Nam để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn ơn kế tiếp con.
Dạ từ lúc đó năm 15 anh bảo thôi bây giờ con xin cha xứ là để làm phép thương sức, tại vì anh hãnh diện bây giờ anh làm con Chúa thật rồi đó. Rồi lúc đó thì đã nói tiếp đi.
Rồi đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai là ơn chữa bệnh.
Dạ chữa bệnh là từ lúc năm 14 anh có bệnh, trong 4 năm trời bây giờ người ta mới khám phá là anh bị bệnh teo não. Mà trước khi teo não đó, từ lúc cha đưa được cái cái CD của cha đó thì Chúa đã chữa lành cho anh ba bệnh trước rồi.
Bệnh, Chúa chữa lành ba bệnh gì? Bệnh gì?
Bên đi đầu con nghe ở trong
con lên đi con nói giùm cho mọi người cho anh ấy đi. Rồi con tên là gì?
Con là Cẩm Tuyết. Dạ.
Bây giờ con ở đâu về?
Dạ con ở Paris.
Rồi con là người đã đi chung với hai anh chị này, con chia sẻ cho mọi người biết là ơn Chúa xuống trên anh chị cũng như là trên nhóm chúng con như thế nào cho mọi người nghe. Xin lỗi anh chị em tại vì họ sống ở nước Pháp từ bao nhiêu năm? Từ năm 7, hơn 40 năm sống ở bên nước Pháp, cho nên là họ không có nói được tiếng Việt nó sành sõi để anh chị em nghe. Bây giờ xin lấy câu Tuyết này, cô nói tiếp những ơn huệ nhóm cô và mọi người được ơn cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con nói cũng sành con ở năm mấy năm rồi.
Rồi, rồi hallelujah. Rồi chúng tôi gửi tặng cho mấy chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, về nghe đi. Cầm lấy đi về mà nghe. Đây gửi tặng cho anh chị. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và chẳng chú ý mình gọi Chúa lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Rồi đây. Hallelujah. Rồi còn ai bỏ Chúa đâu? Rồi con đến đây.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con thì được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà con với con là con chết đi sống lại cha ạ. Con năm cách 4 năm thì con với nhà không có. Con với chèo thuyền con đi bán hàng á. Thì một thuyền nó đâm thuyền mẹ con nhà con. Thì thuyền nhà con chìm xuống á. Thì con nhà con nó lặn xuống tận một cái thuyền. Nó nở lên á thì nó không có được. Khi mà nó không thở được nó chết, nó trườn xuống. Thì con lần lúc đấy con chỉ còn lăn xuống á, con đi tìm con là con nhưng họ không có thấy. Chừng khoảng hơn 2, khoảng 30 phút thì một cái thuyền nó dẫn họ con, họ không biết khi họ chạy xa. Họ mới thấy con á thì họ vừa là hai anh em thì bảo đời có khi là mình sẵn một cái thuyền chài rồi. Thì đằng anh bảo là ta con sẵn. Thưa em ở đây có người đang lục, anh quay lại mà vớt người ta. Thì quay lại con tìm không thấy con chỉ kêu là mỗi lần con trồi lên mặt nước thì con chỉ kêu là lạy Chúa cứu con mẹ ơi cứu con không biết nói cái gì, con chỉ nói như thế. Con lại lặn con tìm con xong con
khóc nói ra chứ gì hết
á. Chẳng là con chết rồi, con bảo nếu con chết thì con lặn nhiều gặp con cũng chết luôn đó. Nhưng mà con chỉ kêu thế thì con thấy con trồi lên nó giơ tay thế này này. Thì con chú gần, Chúa cho con gần thế này thôi, con lại con ôm thế đó. Thì con tấm lại cái thuyền nó trôi lập lửng á. Thì họ mới quay lại cứu mẹ con lên. Lên đến thuyền thì con tỉnh bơ à, nó không thấy con nhập thì hết. Con mới hỏi con làm sao mà con lại khỏe thì bảo là con trồi lên nhiều lần nhưng mà mắc cái thuyền nó chìm con xuống, con không lên được thì con uống nước no, con chìm xuống, con không biết cái gì nữa hết.
Hallelujah. Rồi cái ơn nào mà mới nhất con nhận được nơi lòng Chúa thương xót?
Dạ, con kể hết con còn.
Thôi, con tắt rồi. Ơn mới nhất.
Mới bố con đã, con bố con mới vừa được ơn cái ơn vượt thứ năm. Thưa mùng năm Tết này, thì con bố con đi viện, thì họ bảo là bố con bị di căn phổi, ví giả nén cơ mạch ra, thì bệnh viện bảo là chắc không chữa được thì bố con đòi đi Hà Nội. Thì chị em con cho bố con đi Hà Nội thì đêm đi Hà Nội, sáng mai đi thì đêm bệnh viện cấp cứu bố con đi. Thì ra Hà Nội thì bác sĩ bảo là bệnh này thật nhiều người bị rồi nhưng mà không chữa không khỏi.
Bệnh gì?
Bệnh giãn cơ phổi với bệnh di căn. Thì ở nhà con với mẹ con chỉ đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì ra đấy bác sĩ truyền cái thuốc đấy bảo là vâng thuốc này truyền vào thì bố con nếu như mà chịu được thì chịu, nhưng người khỏe mới chịu được, nhưng mà chắc bố con là chết, bố là em con là chắc là chết rồi thì chuẩn bị xe đưa bố của em về. Thì em con ký sổ ký giấy cam kết thì em con chỉ khóc rồi. Xong rồi truyền xong 15 phút sau thì bố con tỉnh dậy. Thì ở một tuần thì bác sĩ cho bố con về bệnh viện nhà xét nghiệm lại thì bố con không còn gì can nữa.
Hallelujah. Đây cha gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha, để gửi cho bố. Rồi. Hả? Rồi mời anh lên đây. Rồi, hai vợ chồng rồi lên đây. Rồi.
Chào công an.
Rồi con tên gì?
Dạ. Thưa cha, con là Maria Dương Thị Hoán, giáo phận giáo xứ Malawi, giáo phận giáo giáo hạt Bảo Lộc.
Rồi đây là
con là chồng của nhà con, chồng Dương Hoán, con là ngoại đạo.
Rồi chồng là người ngoại đạo, rồi hai vợ chồng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con thì được nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ nói một ơn của chồng con nhỉ. Chồng con tháng 2 năm 2017 chồng con bị ung thư trực tràng giai đoạn 3. Vâng. Thế chồng con lại bị tiểu đường nữa. Thế là bác sĩ mới làm bệnh án để cho chồng con bị coi như là bây giờ bị tiểu đường thì không cắt được mà bị nó nặng lắm rồi, thì bây giờ chồng con phải nối cái đoạn ấy, phải đưa ra ngoài vĩnh viễn. Nhưng mà cũng được ơn Chúa nên ngày hôm sau chồng con cũng ký vào là cũng cam kết là bây giờ nó bệnh cuối cùng rồi thì cũng phải nghe thời bác sĩ. Thế bác sĩ mới hội chẩn lại thì cho chồng con hóa chất cho cha. Thì đến giờ là chồng con được 11 lần hóa chất rồi và 3 lần uống thuốc là 3 tháng. Thì giờ chồng con giờ tóc bắt đầu đang rụng. Mà ngày mai là ngày mũi thứ 12 thì giờ một năm 15 ngày rồi chồng con khỏe, Chúa cho khỏe mà ăn được ngủ được. Mà chồng con không có cái dấu hiệu gì là người ung thư ạ.
Hallelujah. Rồi sau con chúng con biết được giáo điểm tin mừng, con đưa chồng con là người ngoại đạo đến đây để được Chúa chữa lành và làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, con thì tuy con là người có đạo, chồng con ngoại đạo, nhưng mà chồng con thương con. Ngày lễ ngày gì là con đều được đi, chồng con chở đến nhà thờ và không có cấm một cái gì cả, cho con cả bàn thờ Đức Mẹ Chúa rồi hai thiên thần hai bên chồng con làm cho con ạ. Rồi những ngày gần đi lễ xa ở Đà Lạt hay là ở ngoài Huế ở đâu chồng con chở con đi hết. Vâng, thế nên bây giờ Chúa cho chồng con được cái ơn thế. Thì ngày mai là ngày.
Rồi, con được ơn như vậy con có tin vào Chúa không?
Thưa cha, con rất tin vào Chúa. Con cũng luôn luôn lúc nào cũng tin vào Chúa và lúc nào cũng đưa vợ con đi lễ. Mà đến giáo điểm này đến đợt này là 14 lần mà cũng đều được cha đặt tay đồng thời vẩy nước phép. Cho nên bệnh của con hiện nay nó đã giảm rất nhiều. Lẽ ra là con phải mổ nhưng mà nhờ ơn Chúa cứu không phải mổ. Mà lúc đó là con đã là ký giấy xác định là mổ, nhưng mà được ơn Chúa là bác sĩ bảo không phải mổ nữa. Đến bây giờ xác suất mổ của con chỉ có 10% thôi. Con rất cảm ơn và tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Đến bây giờ nói chung là bệnh con đã giảm rất nhiều. Mà con
Hallelujah. Thưa anh chị em, một cặp vợ chồng, một chồng không có đạo mà đi từ Malawi Bảo Lộc đến đây 14 lần, một người mà bị bệnh ung thư kiên trì như vậy. Chị ấy là người có phúc vì lấy được người chồng ngoại đạo mà chồng tạo những điều kiện tốt nhất cho vợ mình đi tham dự thánh lễ. Và người chồng ấy bảo rằng con rất tin vào Chúa. Đây là lời tuyên xưng của người ngoại đạo. Nay anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 65 tuổi.
65 tuổi ngoại đạo mà nói rằng con rất tin vào Chúa và con đã đến giáo điểm tin mừng này 14 lần. Chúa đã chữa con khỏi và hôm nay con quay trở đây con tạ ơn Chúa để tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tặng cho chị. Tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho anh chị nhá.
Thưa cha, con một cái ơn này nữa mà không thể ai tin được. Đó là vào tháng 8 năm 2017, con đang sờ chân Chúa để con xin cầu khấn. Thì có một cái anh bé đứa cháu 3 tuổi cũng lên thì cũng sờ chân Chúa, nhưng mà không ngờ cháu bé 3 tuổi đó nó gạt một cái nến. Cả cái nến ở đó thì toàn bộ cái nước nến nó chảy đầy vào mặt con, nhưng mà ướt hết người, ướt hết mặt, nhưng mà trừ hai con mắt ra, không có một tí nến vào cái mắt. Thế là con cũng được cái ơn mà đây là Chúa cũng đỡ con.
Hallelujah. Rồi, mời anh lên đây. Chúng ta thấy ông cúi xuống chào Chúa rồi đi về đàng hoàng. Người ngoại đạo đấy, thưa anh chị em. Rồi con.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Nguyễn Văn Toàn ở giáo hội Hành Tiến xứ Vân Hạnh ở Hà Tĩnh. Con năm năm ngoái con bị tai nạn, chảy máu đầu, chảy máu óc hết trơn, nhưng có Chúa Mẹ đã cứu chữa con, đã nuôi sống con. Con cảm ơn Chúa Mẹ đã thương giúp con.
Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời cô.
Dạ thưa cha, con ơn được đặc biệt nhất. Nhà con là làm nghề đánh bắt hải sản á, trên biển thì bị bọn cảnh sát Indo nó.
Cái gì? Con tên là gì?
Dạ con là Maria Vũ Ngọc. Con đến từ giáo xứ Bắc Bình, giáo hạt Bà Rịa Vũng Tàu.
Rồi bây giờ con được cái ơn nơi lòng Chúa thương xót Chúa ở đây thôi, đừng có kể chuyện Indonesia gì ở đây cả.
Dạ con ơn đặc biệt nhất là chồng con á, tự nhiên nó tức ngực thì con trở đến bệnh viện Bà Rịa đã bị ngất xỉu không biết gì hết. Bác sĩ nói với con là bây giờ đặt ten vô chưa chắc con được qua khỏi không, thì cô như thế nào. Thì con chạy ra ngoài con rất là bình tĩnh, con chỉ là con đọc được mỗi câu Chúa xin Chúa thương xót chồng con để cho chồng con qua khỏi nguy kịch này. Thì lúc đó một tiếng sau thì bác sĩ nói với con bây giờ chồng cô có thể đặt ten xong rồi, nhưng mà bây giờ bác tỉnh cô cố gắng ngồi đây để chờ đợi chúng tôi tiếp. Thì trong vòng một tuần đó thì chồng con nằm trong khoa hồi sức, thì chồng con hôn mê không biết gì nữa, thì con xin chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đưa đến nơi thì bác sĩ cũng nói chồng con chỉ còn 25% là sống thôi. Lúc đấy con rất là không còn biết như thế nào nữa, con chạy ra con cứ năn nỉ bác sĩ, thì bây giờ bác sĩ ơi, bác sĩ em có bao nhiêu tiền thì bác sĩ cứ cứu chồng em đi, chứ bây giờ mẹ con em biết làm sao bây giờ. Thì chồng con nằm một tuần trong phòng hồi sức cứ co giật. Thì một tuần đó con mới nhắn tin cho cha mới trả lời cho con. Thì đêm hôm đó bác sĩ nói với con là chồng cô có thể đưa ra ngoài được rồi, bây giờ đặt ten. Thì nuôi đấy chồng con đặt ten xong thì được mấy ngày thì chồng con về nhà không có đi đứng được nữa, mà ăn uống nằm một chỗ như một người em bé vậy, không biết gì hết nữa. Thì con lúc đấy con rất là đau khổ buồn bực mà không biết như thế nào. Hàng ngày con chỉ biết ngừng mà con cầu xin với Chúa lòng thương xót. Thì các ma sơ cũng xin khấn cho chồng con, nay chồng con cũng đi đứng lại được rồi mà ăn uống cũng được rồi. Thì chồng con cũng rất là quậy phá, cầm dao cầm kéo cứ đi tìm mẹ con đâm. Con rất là sợ con của con nó bảo mẹ như thế nào, chứ như vậy con chẳng dám ở nhà đâu. Thì con hàng ngày là phải đi buôn bán từ 3 giờ sáng tới 1 giờ trưa con mới về, không có ở nhà để coi ngó được, có mỗi mẹ chồng con ở nhà thôi. Thì con nói với anh đừng có làm như vậy nữa, để cho em là tự tin lên để em lo lắng cho anh. Thôi 3 ngày nữa em đưa đến lòng Chúa thương xót. Thì chồng con rất là vui vẻ, chồng con nói là thôi đưa cho anh đi lên trên đấy đi. Thì chồng trên đường đi con rất là lo sợ, sợ chồng con nó là nghịch ngợm quậy phá nữa. Nhưng mà trên đường đi chồng con cũng rất là bình thường, không có gì hết. Còn nay con đưa chồng con đến đây để tạ ơn Chúa. Thì chả hết kẻ chồng con ngồi mẹ ở dưới, em con đang ngồi đấy để coi chồng con đó.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây cái máy 365 bài giảng. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ ngày Chủ nhật 13 tháng 5 con chạy đến với lòng Chúa thương xót qua mẹ Maria, kỷ niệm Đức Mẹ lần đầu tiên hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Đi thẳng cái ngồi cái bài kết. Thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta mỗi người cầm cái cây quạt trên tay. Cầm cái quạt trên tay. Cầm trên tay vậy. Mỗi người thinh lặng để xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con, như trên các tông đồ đã mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng. Và Chúa nói thầy đi thì có lợi cho các con, vì thầy sẽ sai đấng bảo trợ đến với các con. Chính Chúa Thánh Thần mở miệng như anh chị em mạnh dạn lên đây loan báo, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mặc dù có những người nói ngọng nghịu, mặc dù có những người nói thì không rõ ràng, nhưng đấy là những lời thật nhất phát xuất từ tấm lòng của họ. Mặc dù có những người ở nước ngoài về không nói sành tiếng Việt, nhưng lại là tấm lòng của họ lặn lội từ ngoài nước ngoài về đây với một mục đích duy nhất là làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mỗi người được mời gọi ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, vì Chúa Thánh Thần luôn ở kề bên chúng ta, ở trong chúng ta và ở giữa chúng ta. Mời anh chị em làm theo cơ điệu này và cầu nguyện sốt sáng, xin Thánh Thần ban sức mạnh cho anh chị em chúng ta.
Chứng nhận tình yêu.